Khi mình nghe nói biết tâm không lặng thì quý vị đừng nghĩ rằng có một cái tâm không lặng để biết, mà biết tâm không lặng có nghĩa là tâm mình rộng lặng mà biết, chứ không phải chìm vô trong cái không biết, đúng không? Thì bây giờ thấy tánh không sanh là sao? Trong cái bản tánh không cần khởi niệm sanh diệt, nhưng mà quý vị vẫn hăng thấy, đó là thấy tánh không sanh, phải không? Chứ không phải là có một cái tánh không sanh để mình thấy nó. Lặp lại quý vị nhớ này, biết tâm không lặng có nghĩa là trong cái tâm rộng lặng mà mình hăng biết, chứ không phải là mình không biết gì cả. Và thấy tánh không sanh có nghĩa là trong bản tánh chân thật không hề khởi một niệm, nhưng mà quý vị vẫn thấy biết, thì đó là thấy tánh không sanh. Đó, thì nói như vậy có phải là ngụy biện không? Đấy là đúng ý của Ngài Thượng Hồi muốn nói, chứ không phải không. Thì cụ thể hơn, quý thầy dựng thêm hai câu tiếp cùng trong Huyền Tông Kỷ. Ngài Thượng Hồi Ngài nói này: vô niệm mà niệm, tức niệm chân như. Vô sanh mà sanh, tức sanh thực tướng. Tức là nếu quý vị đời có niệm mới biết, đó là niệm của gì? Của sanh diệt. Trong cái vô niệm mà quý vị vẫn rõ biết tất cả, đó là gì? Đó là biết của chân như, đúng không? Thì đây là biết tâm không lặng nè, phải không? Ngài nói tiếp câu thứ hai: vô sanh mà sanh, tức sanh thực tướng. Có nghĩa là trong cái bản thể không cần sanh khởi này, không sanh diệt này, mà mình vẫn rõ biết, thì cái sanh của không sanh đó là cái sanh của thực tướng, chứ không phải là cái sanh của sanh diệt. Thì đấy chính là chỗ Ngài nói thấy tánh không sanh. Thì như vậy quý vị đã thấy rõ cái trí kiến Ngài Thân Hồi chỉ chưa? Trí là biết tâm không lặng, kiến là thấy tánh không sanh, có nghĩa là trong tâm rộng lặng mà hằng biết, đó là trí, chứ không phải là cái trí mà đời có cảnh mới biết. Mà cái trí Ngài muốn chỉ là rộng mà vẫn biết, đó là cái trí Ngài muốn chỉ. Và cái thấy Ngài muốn chỉ là gì? Bản tánh vốn không sanh mà một điểm dối ý cũng không được, thì đó là cái thấy Ngài muốn chỉ, chứ không phải là cái thấy mà đời có cảnh mới thấy. Thì cái đó là không phải là cái Ngài muốn chỉ. Đó, thì từ đó mới thấy cái không đời có cảnh mới biết, cái không đời có cảnh mới thấy mà hằng thấy biết, thì cái đó là chân thật, phải không? Thì chính cái chân thật đó là cái trí kiến chân thật mà Ngài Thân Hồi Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta. Mà cái trí kiến đó là gì? Là cái thấy biết Phật mà Đức Phật ra đời muốn chỉ cho tất cả chúng sanh. Quý vị nghe kinh Pháp Hoa biết rồi phải không? Đó, khi mà quý vị nghe quen á, thì quý vị nghe là liên dần rồi. Nhưng mà nếu quý vị nào nghe chưa quen á, thì có thể là quý thầy hạ xuống một mức thấp hơn chút cho quý vị nào chưa quen nghe để biền cho rõ. Nhưng mà thưa quý vị, chỗ này á, không phải là chỗ để hiểu. Biền cho quý vị hiểu để rồi mình khéo tu, chứ chỗ này không phải là hiểu để cho là nó, phải không? Đó. Thì ở đây quý thầy có thể biền cho quý vị biết, nhưng mà chỉ một điều nên nhớ rằng đấy là chỉ nói cho hiểu, còn muốn đến đó thì mỗi người phải từ thâm khể hội thì mình rõ biết. Không nên nhận cái hiểu này làm cái biết kia thì nguy, phải không? Thì quý ngài xưa có chia ra làm ba loại phân biệt. Ba loại phân biệt tức là ba loại biết. Thì thứ nhất là căn thức. Căn thức tức là căn thức mới sinh ra tùy niệm phân biệt. Quý vị thấy một đứa trẻ sơ sinh nó chưa hề có một cái biết gì cả, và thấy cái gì thì nó bám theo cái đó, đúng không? Thì đó là căn thức. Đó. Và cái thứ hai đó là ý thức. Có nghĩa là ý thức liệu biệt kệ đồ phân biệt, tức là suy lương phân biệt. Tức là mình là người lớn này, mình thấy cái này thì mình biết cái hoa này đẹp hay là xấu. Mà biết đẹp xấu là sao? Trong đầu mình đã có một cái hoa mình thấy hồi nào đó, đem ra so sánh với cái hoa này thì biết mới biết đẹp hay là xấu, phải không? Thì đó là kệ đồ phân biệt, đó là suy lương phân biệt. Thì mình thấy hai cái biết này là cái biết của vọng. Đứa con nít nó chưa hề có một cái trong đầu, cho nên thấy thì nó chỉ biết bám thôi. Mà bám thì từ biết hay là bám theo? Vin theo nè, phải không? Cho nên nó cứ vin như vậy và nhặt vào trong tàng thức của nó, để rồi khi thành người lớn là gì? Thành một cái biệt khổng lồ trong đầu nó. Và khi thành cái biệt khổng lồ rồi thì sao? Vừa thấy thì đem cái biệt này ra để so sánh với cái này, thì đó là kể đồ phân biệt, suy lương phân biệt, là cái của người lớn, đúng không? Thì hai cái này đều là của vòng hay là chân? Của vòng này, phải không? Đó. Thì cái thứ ba là Ngài nói chân tâm, cái biết của chân tâm. Tức là chân tâm ẩn vật như gương chiếu hình tượng, sáng suốt rõ ràng giống như phân biệt, mà không phải là cái phân biệt của ý. Có nghĩa là quý vị đang lặng mà biết á, thì cả cảnh này quý vị có thấy không? Thấy nhưng mà mình không phân biệt, phải không? Thì khi cất đi cảnh khác đến, mình cũng lặng mà biết, Thì như vậy là giống như một mặt gương đáng sáng phẳng mà cạnh đến thì rồi mà không cần phải hiểu thêm, đúng không? Thì đây là lặng mà biết, đây là biết của chân tâm, thì đây là cái biết chân thật. Thì đó là quý vị thầy có ba loại biết. Thì hai loại trên đó là gì? Của vọng. Và loại thứ ba mới là loại của chân, đúng không? Nhưng mà khi quý vị nghe có như vậy là nơi mình có ba cái biết hay sao? Tuy ba mà một thể, phải không? Chỉ là quên mình mà lầm theo vật thì đó là sinh ra hai cái biệt của vọng. Không cần theo vật nữa, nhưng cái đáng lặng mà biệt đây thì trả lại cái biệt chấn nó mỗi người thì cũng là ngay đây thôi. Nếu mình sai niệm này đi ra thì đó là cái của vọng. Đừng sai niệm này đi ra, trở lại cái mình thì đây là cái chân. Thì như vậy quý vị thấy, cái thấy biệt mà ngài thân hồi chỉ ở trên là cái thấy biệt chấn thật ngay đây, phải không? Đó, thì cái đó là ngài Huyền Giác ngài nói phân biệt nhưng mà không phải ý, có nghĩa là mình phân biệt rõ biết nhưng mà không phải là cái ý thức hiểu. Đó, thì quý vị biết ngài thân hồi ngài vẫn còn từ bi, ngài còn già cho chúng ta biết. Bây giờ qua tổ lập tế ngài chỉ còn xíu suất hơn nữa, quý vị nào mà lỡ chút là không thể nhận được chỗ ngài mà bị quá mất liền. Bây giờ qua chỗ tổ lập tế chỉ đây cho quý vị thấy. Thì trong ngữ lục con chép lại, tổ lập tế cũng có chỉ ra cái thầy biết này. Ngài nói, giả sử có văn thù phổ hiền, mỗi vị hiền thân đến hỏi pháp, vừa mở miệng, thưa hòa thượng, tôi sớm biết rồi. Huynh đệ vừa đến gặp nhau, tôi đã tròn rõ, vừa đến gặp nhau là rõ liền. Bởi vì chỗ thấy của tôi có riêng khác, ngoài chẳng trù phàm thánh, trong chẳng trù căn bản, thấy suốt, tròn không nghi ngờ. Quý vị thấy, ngài lâm tệ ngài thấy chưa? Bây giờ này đi từng câu cho quý vị rõ nè. Giả sử có văn thù phổ hiền, mỗi vị hiền một thân đến hội pháp, vừa mở miệng thưa hòa thượng, tôi sớm biết rồi. Hoặc là huynh đệ vừa đến gặp nhau, tôi đã tròn rõ, đến là ngài biết liền. Thì như vậy quý vị thấy ngài lâm tệ biết cái gì? Có phải là ngài có thân thông, cho nên khi mà ngài văn thù phổ hiền đến thì ngài thấy được tấm ngài văn thù phổ hiền khởi định nói cái gì? Có phải là ngài có thân thông, khi huynh đệ vừa đến thì ngài thấy rõ cái tâm niệm huynh đệ khởi gì, cho nên ngài biết, có phải vậy không? À, khi nãy cho quý vị rõ đó phải không? Nếu như quý vị nói khi ngài phổ hiền văn thu đến, quý vị liền rõ được cái tâm ngài khởi gì, phải không? Hoặc là huynh đệ đến, mình liền rõ tâm huynh đệ khởi gì? Hoặc là nói huynh đệ vừa tới, tôi liền biết là vọng tưởng, thì quý vị đã rơi được cái tâm tìm cái bên ngoài để biết chưa? Mình đợi duyên để biết, đúng không? Khi nãy giờ mình nói như vậy là mình biết về cái chuyện của tấm người ta thôi. Đó là cái mê của mình nó lần trong đó. Có nghĩa là luôn luôn mình đợi có cái duyên biết không à. Nếu như vậy á, là có thân thống á, thì quý vị thấy tấm quý vị biết trước này. Còn người ta không có thân thống á, thì đời nói ra người ta cũng biết vậy. Phải không? Thì trước sau á, thấy như là có khác. Nhưng mà biết về cái vòng bên ngoài của người ta thì có khác không? Không khác, cũng là cái biệt vòng thôi. Phải không? Trước sau có khác, nhưng mà biết cái của bên ngoài cũng là của vòng thôi. Mà ngài lâm tệ thấy như thế nào? Tại vì thông thường con người chúng ta là đời có vật mới biết, không vật thì không biết. Nghĩa là mình đã quen biết theo vật và chờ có vật mình mới biết. Cho nên mình biết theo vật mà mình quên mất cái sẵn biết nơi chính mình, đúng không? Cho nên mình mới nói rằng là thấy ngài văn thù phổ hiền tới khởi gì đó ngài biết trước. Hoặc là thấy huynh đệ tới khởi gì đó là tôi biết trước. Thì đó là mình chưa rời khỏi cái tâm đời có vật để biết, thì đó là đi ra rồi, đúng không? Bây giờ quý vị trả lại cái lặng mà biết đấy, thì quý vị sẽ thấy được cái chỗ ngài lâm tệ ngài biết. Thì ngài có nói rõ đây, chứ không phải là quý thầy ngụy biện. Ngài nói rõ này, bởi vì chỗ thấy của tôi có riêng khác. Khác chỗ nào? Khác ở chỗ là ở bên ngoài là ngài không trù phàm thánh, ở bên trong là ngài không trù căn bản, thấy suốt tròn không một chút nghi ngờ. Tức là cái thấy biết của ngài là bên ngoài ngài không trù vào phàm thánh là sao? Là không trù vào cái hai bên, không trù vào cảnh này đẹp hay xấu, không trù vào cái này phải hay quấy, đúng không? Không trù vào cảnh kia thánh hay phàm. Thì cái thấy biết của ngài, ngài đang lặng mà biết, chứ không phải là ngài phóng tâm ra để kẹt trên những cái này. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Và bên trong không trù căn bản có nghĩa là sao? Tức là ngài không còn thấy có một cái để giữ, mà sạch tất cả lặng mà biết, chứ không phải là còn một cái để ngài giữ như chúng ta nữa. Nếu quý vị còn thấy có một cái thật để giữ, đó là gì? Chứa rơi niềm giữ, cho nên vẫn chưa tột. Mà Ngài nói, ngoài Ngài không dưỡng trên hai bên rồi, mà bên trong không còn có một cái để giữ, như vậy là sạch tất cả. Mà quý vị có biết không? Sao không biết, phải không? Sạch tất cả mà còn biết, thì cái biết này là vốn trung khắp. Đó, thì cái đó là thấy suốt, tròn không nghi ngờ. Thì như vậy quý vị thấy, cái thấy biết ở trên Ngài nói á, là khi Ngài Văn Thù Phổ Hiền chưa đến, Ngài có biết không? Biết, sao không biết, phải không? Đó, cái thấy biết nơi chính Ngài suốt đó là chưa đến, Ngài đã biết rồi. Nếu quý vị đợi đến mới biết, đó là đời biết theo duyên, đó là mình mê, phải không? Còn chưa đến, đã biết, thì Ngài có đến thì sao? Cũng biết liền. Như vậy là vật đến vật đi, không dội một điểm, có cái lằn như gương này. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái này là thấy suốt, tròn không nghi ngờ. Thì đã ngồi rõ tất cả đây, thì chủ ngồi trong nhà này, ta gọi là an cư hoàng hải định long xa, ngồi ngay biển cả mà định đó là rồng hay là rắn, thấy chưa? Bước vào mở miệng liền biết không lầm. Tại sao? Ông vừa mở miệng là tôi biết ông khởi rồi, bỏ cái ông đi ra rồi, phải không? Thì định rồng rắn là ngay đây này, tức là quý ngài đang ngồi đây thì đang biết này, phải không? Bước vào cửa liền biết, mà mở miệng thì sao? Khởi rồi, phải không? Mà khởi là sao? Bỏ nhà đi ra thì ngay đó là biết ông mê rồi, phải không? Đó, cho nên ngồi ngay biển cả định long xa như vậy. Bởi vậy quý vị thấy, vừa mở miệng liền biết, thì đó nó mới đúng với cái câu của Ngài nói ở đây, phải không? Cho nên mình mới thấy, nếu mà quý vị thấy vừa mở miệng ta liền biết, mà chúng ta khởi nghĩ là Ngài biết cái gì đó, thì đó là gì? Đó là bên trong mình ngâm đời có đối tượng biết, tìm biết về một cái gì, thì cái biết đó là của mê, đó là bị Ngài lâm tệ gạt. Còn bên ngoài quý vị đừng trù vào cảnh hai bên, bên trong quý vị buông luôn không thèm giữ, thì như vậy là ngay đây lặng mà biết. Thì cái này trùng khắp, thì lúc nào mọi cảnh quý vị thấy nó đều là những cái tạm gọi là những tập hợp con, nó nằm trong cái sẵn của mình đang lặng mà biết đây. Thì đó là quý vị nhận được cái thấy biết chân thật mà chư Phật chư Tổ muốn chỉ. Thế bây giờ gút lại cái biết chân thật này cho quý vị dễ nắm, dễ nhớ để thực hành. Thì cái biết chân thật là cái biết sao? Cái không động mà sẵn biết, hằng biết, đúng không? Cho nên hôm qua quý vị nghe Hòa Thượng dạy, nếu biết tấm tánh không tượng mạo, lặng yên chẳng động thì sao? Tự như như, phải không? Đó, chỉ cần lặng yên không động thì từ nó là như như, lặng đây không thêm nữa thì từ nó là trung khắp. Thì đó là cái thấy biết chân thật, phải không? Còn Ngài Bà Trường thì Ngài nói sao? Lính quán riêng sáng này, phải không? Vượt khỏi cắn trân. Tại sao vượt khỏi? Mình có một cái nguồn lính sáng rỡ vượt ngoài cắn trân. Vượt là sao? Không phải đời có vật mà biết, mà mình hăng biết cho nên mình không vượt trong trân. Thì như vậy quý vị đã vượt lên trên chưa? Đó, cái sáng đó vượt ngoài cắn trân, thể lồ chớn thường, như như bất động. Cái đó quý vị thấy biết, mà cái chớn thường tức là cái hăng hữu nó luôn hiền rõ đó, thì vốn nó là như như không động. Bản tánh nó là không nhiễm, mà vốn nó là từ viễn thành, có nghĩa là vốn nó sẵn như vậy, chỉ vì mình quên cho nên không nhận thôi. Bây giờ nhớ lại thì vốn nó là từ thành từ hồi nào giờ rồi. Rõ ràng bây giờ quý vị nhìn đây cũng thấy nè, phải không? Bây giờ bỏ bên hóa đi, quý vị cũng thấy. Thì cái này quý vị nhận lại đấy là phải mới làm ra là sẵn. Sẵn mà mình quên thôi. Bây giờ nhận lại thì ngay đây, cho nên vốn nó là từ viễn thành. Bây giờ Ngài nói tiếp là gì? Ngài nói muốn nhận được á, thì Ngài nói chỉ lìa vòng duyên, tức như như Phật. Có nghĩa là ngay đây quý vị đừng theo bên hóa này, thì trả lại cái như như Phật nơi mỗi người. Đó là cái biệt chân thật. Quý vị thấy rõ rồi, phải không? Thế như vậy, cái biệt chân thật là cái lặng sáng mà hằng biết, vật đến liên biết, vật đi cũng đáng biết. Thế như vậy là bao nhiêu cái đó không ngoài một cái lặng biệt đây. Thì đó là cái biệt chân thật, phải không? Thì tất cả cảnh vật có đến, có đi, nhưng mà không rời ra ngoài một cái biệt chân thật đó, và nhận sống được với cái biệt đó, thì hằng ngày mình vốn là biết mà không động. Quý vị nên nhớ, mình không cần động, không cần sanh khởi, mà mình vốn là biết. Thì sống ngay đó, nhận và sống được như vậy, chính là chúng ta đang sống bằng cái chân thật nơi mỗi người. Cho nên quý vị cổ đức có nói, trí chi nhất tự, chủng diệu chi môn. Tức là một cái biết này này, một chữ biết này là cửa vào của bao nhiêu thứ màu nhiệm khác. Nghĩa là sao? Bây giờ quý vị thấy, bao nhiêu thần thông diệu dụng, phải không? Bao nhiêu cái thiền định khác có rời ngoài tấm này không? Không rời ngoài một tấm này, mà tấm lặng mà biết này. Cho nên đấy là cửa vào của bao nhiêu thứ màu nhiệm khác. Có nghĩa là quý vị nhận và sống được ngay cái này, là tất cả những cái khác đều từ cái này mà có ra, chứ không phải là tìm cái gì bên ngoài đem vào, đúng không? Đó, thì đây là một chữ tri, là cửa vào bao nhiêu thứ màu nhiệm khác. Và chính ngài Khuê Phong Tông Mật ngài cũng nói: người độ ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, có nghĩa là người nhận được cái tâm chân thật này thì tâm đó vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn từ đầy đủ. Tâm này tức là Phật, cứu cảnh không khác. Ý đây mà tu, đó là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hành tám muội. Thì đấy là căn bản của tất cả tám muội. Nếu người hãy niềm niềm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tám muội khác. Có nghĩa là quý vị nhận cái từ tâm chân thật ngay đây, sống và tu đấy, thì đó là nhất hành tám muội, và bao nhiêu chánh định khác cũng từ một cái này mà có ra. Thì từ đó quý vị mới thấy tất cả trăm ngàn diệu dụng khác của Đức Phật đều từ đó mà có, không ngoài một tấm thanh tịnh mà sẵn biệt này mà có ra, đúng không? Cho nên chúng ta tu Phật là sao? Là nhận và sống ngay cái này, cái gốc này, thì những cái khác đều từ cái này mà có ra. Thì như vậy mình không cần quan tâm với những cái kia, mình chỉ cần nhận một cái gốc này thì những cái kia từ có, chứ không phải là cầu để có, phải không? Đó, cho nên mình nhận được như vậy á, thì mình mới thấy rõ cái gì là cái cốt yếu của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta nhận và sống, thì mình mới thấy hết cái giá trị giải thoát